Rồi bây giờ là 10:10 ở tại California, làng ở Di Đà Indio. Bữa nay là ngày 6/4/2014, giảm ra cái chát thứ 5 của Kinh Di Ma Cận. Mời tất cả đại chúng chắp tay lời niệm danh hiệu của Bổn Sư. Nam Mô Bổn Sư TV của chùa Tổng Viên và 50 tiểu bang Hoa Kỳ trên hệ thống internet và các tiểu bang ở Canada, Úc Châu, ở Âu Châu, ở Nam Mỹ là Brazil và ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Tôi giảng tiếp cái đề tài hồi sáng mà một cái Phật tử tham dự pháp hội của một ngày Rinpoche cao tăng Tây Tạng. Bây giờ qua câu hỏi thứ hai cũng cái ngày đại sư đó đưa ra. Ngài Đại sư Tây Tạng lại hỏi tiếp, tại sao Phật tử, tại sao Đức Phật, Ngài đã chứng được cái là bình đẳng tánh trí, tức là biến cái thức thứ bảy chấp ngã mà nó thức thành là bình đẳng tánh trí, tâm Phật thanh tịnh tự lưu ly, mà tại sao thì Ngài có cái tâm bình đẳng mà lại chỉ dành sự thọ giới cho loài người và chư thiên, còn từ loài địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula và rồng thì không được thọ giới của Phật. Cho nên trong giới đàn của Hòa Thượng Hương Vân, con thấy trong giới đàn của Hòa Thượng Hương Vân có những loài rồng như Long Vương. Vì biết rằng nếu mà mang thân rồng hiện ra thì không được thọ giới, cho nên các vị Long Vương là dùng thần thông biến thành thân người vào trong thọ giới. Tới giờ mà phát giới điểm thì tự nhiên trên cái bàn của mẹ Hương Vân có một cái giới điểm của một cái vị nam cư sĩ mà không có ai nhận. Thì ngày hôm qua nữa thôi, để ngày mai không chừng có cái ông lão già già râu tóc bạc phơ ông lại bữa nay ông bình ông về mai ông lại coi. Thì sáng ra tụng kinh Lăng Nghiêm thì thấy cái giới điểm nó bay mất, thì ai cũng thắc mắc tại sao cái giới điểm nó mất. Thì tới chiều ngày hôm qua ngày nghe Phật tử ở gần cái động Đình Hồn trên tàu là nói rằng thấy cái miễu thời Long Dương ở trên cái miễu đó, trên tay cái ông Long Dương đó, ông cầm một cái giới điểm của Hòa Thượng. Thì như vậy ở trong này cái sự việc xảy ra. Và tại sao ngài Hư Vân á, thì ngài lại quy y cho truyền giới cho những cái loài gà, loài bò có không quý vị? Như vậy mà có một con gà trống chuyên môn ăn trùng, ăn những côn trùng, sau khi ngài Hư Vân truyền giới cho nó hàng ngày nó ăn chay, tới giờ hòa thượng thì nó lại lên nó nghe kinh, và tới ngày nó xả bản thân thì nó niệm Phật A Di Đà và nó thọ tứ rất là đẹp. Rồi bên tàu có cái chuyện là Trư Hòa Thượng, gì nhớ không? À, như vậy tại sao cái lòng từ bi mà Đức Phật là không từ bi bằng những vị mà chư tăng đời mặt pháp, ngài Hư Vân cũng là cái đời mặt pháp mà ngài có lòng từ bi, nhưng không lẽ tâm Phật là không từ bi bằng ngài Hư Vân? Và ngài đặt ra câu hỏi này thì trong pháp hội nó có 200 người không trả lời được. Thì bây giờ trong pháp hội này tôi đố quý vị, Phật bình đẳng, lục đạo luân hồi đều là có Phật tánh, mà tại sao ngài chỉ dành sự thọ giới cho loài người và chư thiên, còn từ các loài khác như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, nhất là rồng, mà rồng không phải là thiên long bát bộ không vậy? Thiên là trời, rồng là bát bộ, Atula là cũng nằm trong trời Atula, dạ so đẳng, dạ so là quỷ thần phải không vậy? Mà cũng là hộ pháp, mà tại sao Phật lại không cho? Phật nói tu phước đi, cái loại nói chỉ tu phước đi, làm hộ pháp đi, mà chỉ truyền giới cho những cái người mà phải là loài người. Không có gì thấy rõ cái điểm đó không? Mà thành Phật cũng chỉ là Phật không ở cõi trời đó sướng à, cõi trời đóng sức là thành Phật, đúng như Bồ Tát Di Lặc ở trở đi thành Phật một cái rồi từ đó bay xuống đây quá độ chúng sanh. Mà tại sao cũng cuối cùng sau khi hết thọ mạng cõi trời 4.000 năm cõi trời nữa, nhân cho một ngày một đêm cõi trời đóng sức là 400 năm, nhân cho 300 năm sống lại, còn mấy trăm triệu năm nữa sẽ xuống đây để mà cái hội Long Hoa cũng phải sanh vào trong kinh Di Lặc hạ sanh đó, phải không? Vào thành của một cái ông quan Như vậy có một cái điểm gì ông đại sư Tây Tạng này đưa ra thì ở trong này chúng không trả lời được. Bây giờ trong này có ai trả lời được không? Chúng ta tu á, mà nhiều khi không có những cái câu hỏi như thế này chúng ta không có nhớ đâu. Mà những câu hỏi thế này nó đưa chúng ta một cái khung trời trí huệ mở rộng rất là lớn. Thầy bảo đảm nếu mà quý vị không có không khai mở thì 10 năm sau quý vị không mở được những cái chìa khóa này. Đúng không quý vị? Thấy nó rõ ràng không? Phật thì bình đẳng, mà những cái loài như là không lẽ loài bây giờ nó con heo con gà nó không có trí huệ đi thì mình cũng thông cảm không cho nó xuất gia được đi. Nhưng mà tại sao mấy vị trời Atula dạ sao đẳng mà thiên long bát bộ này chư thiên phải cho mà cái ông rồng không cho, mà hầu như là chư thiên không được xuất gia luôn. Nó đúng luật là tôi chưa thấy chư thiên nào xuất gia. Bây giờ tôi kể là tôi hồi giờ chưa thấy chư thiên được xuất gia làm tăng ni. Mà chính là khi mà loài người lại là thiên nhân chi đạo sư, khi mà ông thị định ông ở ngoài ông làm ông đại quý đại tái, tôi không biết hiệu trưởng biết chư thiên không ổn đâu, mà ông xuất gia rồi ổng là thầy của loài trời người luôn hả? Thiên long bát bộ. Thì bây giờ cái điểm này, cái loài quỷ thần thiên trời thiên long Atula dạ so đẳng đến đây nghe pháp hải chí tâm ủng hộ Phật pháp mãi trường tồn. Các vị hãy nghe lời Phật dạy, bao nhiêu người nghe trên chỗ này hoặc trên đất liền hoặc hư không thường đối với loài người sanh lòng từ hả? Như vậy tôi nói cho quý vị, tại sao mà Phật chỉ dành cái xuất gia đầu tròn áo dương cho loài người? Quý vị thấy một cái điểm thật người không? Mà lời trời họ phước hơn mình chứ họ có thành thân hơn mình chứ. Bây giờ một cái ông trời mà ông tu xuống đêm đắp y cái ông giảng rồi ông bay lên trời lạnh cái thầy nóng ông phước ông búng tay cái là lửa phun ra trời lạnh ông làm quý vị theo nhiều hơn chứ, đúng không? À, mà muốn đi đâu khỏi bút giá. Nếu như tôi là một cái ông phi ngồi đây tôi nói rồi mai tôi đi hộ niệm cái bánh sẹp qua kia khỏi tôi bút giá, phải không? Ai mới xè ra có mình bác lớn sức khỏi tốt khỏi đi khất thực vậy, đúng không quý vị? Khỏi sinh ăn khỏi nhà bếp. Mà tại sao mà không cho thế giới nó xuất gia? Nhiều khi mình đọc kinh đó mà mình không có đi nghe pháp á, giờ đây quý vị mới thấy nghe pháp là một cái lợi ích kinh khủng. Trong này có ai trả lời được cái đó không? Như vậy tôi cho qua câu hỏi này để dành pháp hội tới trả ha. Đó. Bây giờ tôi khai thị cho quý vị nè, lắng nghe. Bây giờ đó loài trời đó, thứ nhất là tôi nói, bây giờ tôi nói từ loài thấp tới loài cao. Bây giờ đó, cái ông bà thượng này đó, ông vô trong giới đàn này quý vị sẽ nghe nè. Quý vị phải lắng nghe. Câu cổ hỏi này người ta trả lời không được thì tôi đưa qua cái phần khai thị của ngài, tức là khi đó không ai trả lời được ngài nói. Và sau cùng ngài đại sư nhìn vào đại chúng hỏi, trong 200 người Phật tử Việt Nam hiện diện hôm nay có ai trả lời được câu hỏi này không? Không trả lời. Rồi ngài hỏi là có muốn thấy không, có muốn thấy mấy ông trời mà ông đang cái loại trả lời Atula dạ so nó đang có mặt ở đây này không? Thì ai cũng mừng. Ông nói ông đọc thần chú là mấy người nó hiện ra. Nãy tôi có nói đó à, nghe tiếp nè à, hôm nay ai muốn thấy những cái loài rồng, những loài quỷ thần dạ so Atula, mà sau khi ngài đọc một câu thần chú Ummani Bắc Nhi Hồng, ngài đọc 7 lần là nó hiện nguyên hình, quý vị muốn thấy không? Bây giờ chúng tôi đọc 7, tôi đọc 3 lần thôi, quý vị muốn thấy không? Muốn thấy không? Giờ tôi muốn thấy đó không? Muốn thấy rồi đọc không? Rồi muốn giờ chung. Ai muốn đưa tay lên tôi vậy đó. Đó, đưa tay lên rồi xuống. Rồi tôi sẽ đọc 7 lần thì ai là loài xuất sanh là hiện ra. Loài vô trong này có mấy con mà trong này nhiều khi nó là họ tu thành tinh họ hiện ra. Đâu gì thế. Ai là Atula tôi tụng cũng hiện ra luôn. Và trên đầu có dòng lửa. Rồi đây. Bây giờ tôi nghe đây. Các vị nào mà dùng làm thần thông giả làm loài người hãy hiện ra nguyên hình và lễ Phật sám hối thì tôi sẽ truyền giới sa di cho quý vị ngay trong giới đàn này, thấy không? Lúc đó ở trong cái pháp hội mà cách đây mà mấy tháng về trước có 200 phật tử mà mời thầy vị sư Tây Tạng vui mừng, giống như bữa nay quý vị tôi nói với quý vị cũng phá gì sẽ thấy có nhiều loài này mà mình chưa bao giờ thấy được. Mình thấy con rồng do mấy người tàu họ vẽ con rồng chứ mình cũng không biết con rồng là cái gì. Hôm nay sẽ được thấy mỗi ba lần và sau ngày tụng chú của mình đi bắt như hồng này tụng mỗi lần bảy biến, họ thấy không? Không thấy. Hỏi hiện chưa? Không hiện. Rồi ngày là ba lần không trả con tôi đồng nào hiện, trả có con ma con quỷ gì hiện hết. Ngài nói tôi, ngài nói tại vì ta tu hành yếu kém, chưa đủ thần lực để làm cho bọn quỷ thần kính sợ nên nó không hiện nguyên hình. Hẹn 10 năm sau ta sẽ trở lại. Và ngài không nói gì thêm. Xin thầy đại bi cai trị. Bây giờ tôi nói rõ cho quý vị nghe. Tôi giảng cho ba level. Level mà phàm phu tục tử là mắt thịt đó, thì chỉ có loài người mà lâu nay kinh điển dạy đó, theo hệ tiểu thừa đó, loài người là có khổ và có vui, đúng không quý vị? Loài người có khổ và có vui thành ra dễ tu. Loài trời có vui không mà không có khổ hưởng dục khó tu. Loài Atula thì sân hận quá, mà cho nó tu cho đã từ cái 3 năm tới một chút lửa sân nó đốt hết cái rừng công đức, đúng không? Thành biểu nó đi làm hộ pháp tu phước đi, phải không? Rồi loài rồng là cái loài gì quý vị? Là một loài tu như quý vị và thầy trò tăng ni chúng ta mà phạm giới. Phạm giới thay vì á tu mà nó dạng tròn thì được lên trời, nhưng mà vì phạm giới đó thì cũng có thần thông có đầy đủ, nhưng mà trở thành là súc sanh. Cái loài rồng á là nó trở thành súc sanh. Khi mà nó bình thường á, cái loài rồng á nó vẫn là hiện được loài người, nhưng mà khi mà loài rồng nam rồng nữ mà nó giao hợp nhau đó là nó biến hiện ra con rồng, là như con rắn vậy đó. Đó thành ra loài rồng là một loài được phân loại là nằm trong loài súc sanh chứ không phải là loài người. Thì những cái loài đó, bây giờ tôi đang ngồi đây con rồng tôi hiện ra thần thông, mà bắt đầu con loài rồng mà khởi một niệm dâm á, là hiện ra loài súc sanh liền. Thì tôi vừa thấy một cô gái đẹp tôi khởi một cái tâm, mà loài quá sanh tức là nó biến quá là thần thông, quý vị thấy chứ không phải là có thân tứ đại cộng lại. Cho nên cái loài rồng, loài Atula và chư thiên là cái loài quá sanh chứ không phải là loài thai sanh. Tức là loài đó là họ không có cái thắng, họ sống bằng tâm thức, họ thương mình một cái là họ giúp liền, và họ ghét mình một cái là họ chữ liền. Tôi nói cho quý vị biết, quý vị đã chứng kiến những người mà bị như là lên đồng lên cốt đó, mà họ nhập đó. Những cái người mà nhập sát vậy, quý vị khen họ cái họ vui lắm, mà quý vị chê cái họ là họ giữ hổ đánh quý vị liền có không quý vị? Thì cái loài đó họ không có cái phước báo là cái thân này. Chúng ta thân người là chúng ta cái xe có cái thắng, chúng ta vừa khởi niệm sanh thì cái mặt nó đỏ, nhưng mà nó đỏ thôi rồi chúng ta còn kìm lại, rồi từ từ cái thắng nó lại, rồi từ từ chúng ta không xả ra. Nhưng mà những loài quá sanh hả mà dẫn làm ra liền. Thành ra họ một từ đã họ đang ở trên cõi trời vậy nè, mà họ nổi sanh họ rất cái ào lẹ trong nháy mắt. Thành ra cái loài trời đó là cái loài bằng quá sanh, họ không có cái thân tứ đại. Còn cái thân tứ đại này đó, chúng ta có cái thân nó thắng lại, chúng ta nói tôi đánh này, nhưng mà loài trời nó đánh một cái là họ nhào đánh liền. Họ đánh bằng thần thông, họ đánh bằng cái tâm. Còn mình á thì mình đánh mình dùng cái tay, mà mình cầm đi lại mình kiếm người đó đánh, phải đi từ từ cái đánh cái mình mất cỡ, mình có cái gì cái mình ngăn lại. Thành ra loài người có phước báo là có cái thân để làm cái thắng. Thành ra khi mà chúng ta tu tụng một bài chú, chúng ta các loài trời khi hết phước báo họ xuống chảnh lễ, họ quy y một cái là họ trở lại họ đẹp liền. Còn loài người chúng ta đó, khi những năm làm ăn thất bại, mặt mày đen đúa coi như là hãm tài xấu xa, nên là khi quý vị thất thời có thấy khổ đâu quý vị? Khổ. Bây giờ tôi hỏi mấy thầy tài định, hỏi mấy cái ông sĩ quan trong trại cải tạo lúc vô trình diện đẹp trai không? Đẹp hơn cán bộ không? Nhưng mà khi ra trại đẹp hơn không? Xấu quá. Tức là khi mà đưa cơm rượu thịt làm quan thì đưa ngàn bạn, mà đến lúc vô tù thì không có ai hết, xa cơ. Nhưng rồi quý vị tu từ từ, quý vị chuyển tướng nó khác. Mình có cái thắng này, thành ra mình vừa phát tâm mình vi phật không có đẹp liền, mình khởi một cái tâm tốt không có đẹp liền. Nhưng mà tôi thí dụ hồi qua nay quý vị thấy Diệu Hảo đó, sau cái vụ xử này rồi đó, nhìn nó cái mặt nó giống như là có lúc nó tái, có lúc nó đậm, có lúc nó đỏ, tức là nó ở trong trạng thái là lục đạo luân hồi, mặt nó tái mét à. Bây giờ quý vị quay mặt cái mặt nó sáng vô quý vị, mà sáng thì những giọt nước mắt nó chảy xuống, nó chuyển là nó không có thành công bay liền đẹp liền, nhưng mà nó từ từ nó chuyển qua từ cái tâm buồn khổ qua cái tâm vui vẻ, nó quan hỷ. Chúng ta làm ăn bởi vậy, khi mình nhìn cái người đó bữa nay này phát tướng phát tài, nhưng mà nó phải phát từ từ, nó phát trong thời gian 6 tháng tới 1 năm. Quý vị thấy những người mà làm nghiệp ác á, quý vị thấy họ đen thôi, từ từ họ đen. Và cái người làm nghiệp thiện á, là càng ngày họ hồng hào, họ đẹp ra như tôi nè. Quý vị thấy tôi bị tự chữ quá vậy không? Nói để tôi khoe á. Càng bị chữ bao nhiêu á, mặc dù nó bệnh nhưng mà cái sắc mặt nó có đổi. Có không quý vị? Có đổi. Thành đó là mọi người chúng ta nhờ cái phước đó mà chúng ta thắng được những tội ác. Như vậy Phật không có cho loài, còn loài súc sanh nó không tu được vô minh, đâu có biết gì đâu mà giảng pháp. Đạo Phật là đạo giác ngộ, nhưng mà đó là giảng theo. Còn quỷ thần, quỷ thần có gian ác không quý vị? Quỷ thần rất là gian ác, họ cũng lồn quá sanh. Họ hở một cái đó mà họ giận quý vị là họ đánh nhau liền, họ đánh, họ phạt quý vị liền, đúng không? À, ở trong này á, ngày hôm qua cái cô vợ của ông tướng quân mà phá 21 Đà Lạt, mà ông đó ông dẫn quân ông theo bảo vệ cái làng Di Đà, tôi đóng ngồi đây nè. Bà hồi xưa bà chắc là cũng nghiêng thành đổ nước, bây giờ thì thấy vậy chứ hồi đó đẹp không? Đẹp phải không? Nói đi khỏe đi, mình khiêm nhường lắm, đẹp không? Bây giờ bà bao nhiêu tuổi rồi? 69 thấy không? Rồi bây giờ tôi nói là 40 năm về trước đẹp không? Thấy không? Chim xa cá lặng thấy không? Đang chim một câu lên đậu mà thấy con cái té thế nhỉ? Thấy không? Cá đang lội thấy con cái lặng lắm, thấy không? Như vậy đó, có hai sĩ quan, một ông sĩ quan Đà Lạt phá 21 là tỏ tình thương bạn cho một ông phá hai Thủ Đức. Hai ông sau này ra đường đều lên tới cấp bậc trung tá. Thì cái ông trung tá kia đó là đánh một trận ở Long An, nắm 3.000 quân đó quý vị, trận nổi tiếng, chết sạch hết. Đánh cái gì là cuối cùng bị cậu không giết được tướng quân đó, bà chính nó dùng dao nó đâm ổng quý vị, phải không? Ông đó đánh bảo nó được đưa vô bàn thờ. Thì cái ông đó một bữa đó bà đem vô bàn thờ, trong đó thì tôi vừa tụng có tháp địa tạng xong, cái bà lần bà nói thầy thầy, cái ông chồng cô ma quỷ theo phá thầy thầy dùng chú đánh ông, tôi nói bà chồng bà làm gì đó, ông sĩ quan Đà Lạt chết mà ông theo quệ, tôi nói ông là anh hùng tại sao là ma quỷ, sanh nó làm tướng thì chết làm thần, chết vì nước mà, tại sao bà kêu ma quỷ? Đối với tôi những ông đó đó là những bậc mà tôi đưa vào đền thờ tổ quốc kia hơn, thờ chung với mấy ông tướng. Năm ông tướng đã chết trong giờ cuối cùng của cuộc chiến, Nguyễn Pha Nam, Phạm Nhân Phú, Lê Nguyên Dĩ, Trần Văn Hai và Trung tá Nguyễn Văn Long, Đại tá Hồ Ngọc Tấn. Rồi tôi nói với tôi cũng ăn cái bản là bản nói ông không ăn thì biết sao, bản nói là còn, tôi nói còn 1.000 lính, các bạn nói sai rồi, ông chịu ăn, dọn một cái băng về kia 3.000 lính không còn đây chết hết, nó theo ông. Ông nói trên này là đánh xong còn dưới vẫn còn đánh diệt cộng. Tôi kể cho quý vị nghe thích cười lắm nha. Cái bữa đó bên trai đàn dược sư của trong Tết á, thì tôi đang làm online thế này, tự động có một người gọi vô làm câu hỏi, nhớ chưa? Mà ma quỷ mà vừa nó phá đang nói vậy là tự nhiên cái dùng học cầm lại, bạch sư phụ có cái người đưa lên câu hỏi, cầm tờ giấy vừa dùng được một tờ giấy thôi nha, họ dùng tờ giấy xuống cái mà toàn bộ sách đau như thế thấy tôi liền là ma quỷ nó phá. Thì ông tướng quân ông nói là ma dương, để ngày mai tôi đánh trận này, tức là ma dương nó xuống mấy việc cộng chết á, vô đây quậy cái pháp hội này chút xíu sau chúng tôi nằm ở giờ nghỉ trưa, tự nghe tôi nghe nó quýnh rầm rầm quýnh như chữ thề đó. Tôi nằm trong nhà nó chết rồi, nhà bếp chứ mấy bà là dắt dao dắt lửa, thì mấy bà nhà bếp nghe quýnh lộn. Cái thách của tôi quý vị biết nằm sau cái library đó, rồi sau lưng nữa là cái xe của thầy tiểu quán, thì ai cũng nghe rầm rầm. Lúc đó là Phật tử mấy nhà bếp mấy bà đang ngồi lên đó trước lại tôi học đức tụng cái bộ kinh dược sư, thế cho sư phụ nghỉ. Đạo chức chùa là nhắc, sư phụ đứng nằm trong này nghe quýnh mà chữ thề đất trời luôn. Chỗ nó hết rồi, mấy bà nhà bếp này, mấy đàn ông đàn bà chữ tôi chạy xuống, thì mấy bà nhà bếp bà cũng chạy lên, bà tưởng quýnh lộn. Thế ra ông hỏi sao thì tối đó bà, ông tướng quân mới nói, nãy mấy tuổi nó phá rồi chưa sư phụ dẫn pháp á. Rính cái tôi dần dở, mấy vị cộng nó te tôi quýnh của chữ thề của nó. Lâu nay hộ pháp mà đâu có chữ thề, mà sao bây giờ hộ pháp chữ thề đất trời. Thế là lính làm phải không? Có đúng không? Ông nói sao? Dạ, yeah, ông nói sao? Nói sao? Nó là đánh đi, mà gì cầm hả? Dạ, ông
nói
10 giờ
đó.
10 giờ. Nó cúp á, chỉ thải tờ giấy thôi mà nó xích đau cái nét tôi rồi sao? Là nó phá.
Lúc đó tiếp tục là ông dàn quân.
Ông dàn quân để ông đánh với tụi Ma Dương.
Ông dàn sẵn thôi.
Dàn sẵn.
Cái lúc đó là chị trưa mà mình vô
hộ. Dạ, dạ.
Thì khi mà chưa vô thì thầy nghe quánh đồng rầm.
Quánh đồng rầm ở sao? Tôi ra không thấy.
Rung
rinh cái phòng tôi luôn, quýnh rồi, rung rinh trên nóc nhà
tôi.
Không rồi, ông mình có mấy người đi ra nè, bữa đó có mấy người đi cũng.
Thầy nói mấy cô Úc ở gần nhà tôi chắc quýnh rồi.
Yeah.
Thầy cứ vô chợ,
tôi vô tôi kiểm cho nó trời, xong mà cái lạc pháp hồi dược sư gì mà tệ, tôi quýnh mà la đặt mà chữ thề làm trời. Té ra là lính nó mới chữ thề cái gì. Chữ mà nghe hết á, nghe với nhà bếp, từ đây nè, với nhà bếp cũng nghe, rồi bên kia cũng nghe, mấy người chạy ra, không thấy cái gì hết. Thì ông mà phá 21, ông đại tá đó, ông trung tá rồi chết lên cố đại tá, thì ông mới nói với bà xã ông không phải đồng đại đánh mấy thằng ma dương nó suối mấy vị cộng vô quậy sư phụ, thành ra con dằn quân con quýt nó một trận. Ông mới nói với tôi đó, quý vị hay lắm nha, cái pháp hội đó là có 70 người được, đây là dược sư. Mà ông nói với bà đó, ông thầy Song Lai này sẽ cúng lên tới 95 ngàn, phải không? Tôi nói là 70 mạng mà làm sao 95 ngàn, vậy mà cúng 95 ngàn đó quý vị. Ông đâu nói vậy, mà ông còn nói tại bữa nữa, ông nói là từ đây cái hệ thống này đó, không có ai mà bảo vệ bằng là cái hệ thống coi như là tụi con đâu. Tụi con bây giờ lính tráng với cô thầy nhiều lắm, là lớp thiền nhân, là lớp thai nhi, là ở đây trong này là cái lính của thầy kêu cảnh sát một thầy quen cái gì đâu. Tụi con dặn cho coi, bởi vì San Jose kỳ này là ông nói trước im lặng lắm, không có gì đâu. Ông nói là ổ San Jose diện cộng nhiều lắm, 1.4 tiếng ông đem 3.000 lính về dặn San Jose đó. Ông theo Lý Tống luôn, ông nói được Lý Tống vô đó. Tự nhiên Lý Tống đứng vô pháp hội của thầy chứ tôi ngạc nhiên. Thế là ông này đẩy Lý Tống vô. Bây giờ cái gì ngon đi, rồi tôi nói bây giờ á, nói với ông nha, từ nay mới bà Tám nào á, bà quậy nữa, cho bà Tám lên tự khai rồi quýnh tự tái giành. Chuyện mà ông đưa Lý Tống này tôi ngạc nhiên hết sức luôn. Quý vị có biết là nó đã làm biểu ngữ, nó đã thuê người, nó đã dàn đủ trò hết để đánh tôi cái trận mà ở San Jose mà là không có nào lo lắng. Ông nó còn dàn có 3.000 quân. Cái ngày qua cô nói với ông bồ cô mà cái ông mà trung tá mà bên là thủ đức. Ông 21. Ông hai ông đều 21 hết. Ông phá 21 thủ đức, ông phá 21 Đà Lạt đều trung tá một ông. Thì ông kia cũng chết rồi. Thì qua bà dẫn vô đây, bà đưa vô mới nói là làm ơn chị dùm cái này ma quỷ. Không có ma quỷ, thủ đức cũng là những người thủ đức và những sĩ quan quân lực như nó cùng qua là có nghĩa là đáng xứng đáng theo tôi chứ, phải không? Sẽ to tốt giống tôi chứ, to tí.
Dạ. Hôm kia ông chồng bà đi rồi, bây giờ tôi đi theo bà.
Tốt quá. Bây giờ hỏi ví dụ gì bà chết rồi mà có hai người tình, một người yêu, một người chồng đi theo sướng là chết. Thấy bà muốn cái đó không? Ba cái chữ người ta ma quỷ không? Tôi với nó bữa nay số đề số mấy? Thấy không? Tôi mà bữa nay ông cho số đầu, ông số đuôi sướng không chữ không chứ? Không có ma quỷ gì hết đó. Ta chết vì nước. Cho thấy rằng cái tâm thức mà họ đánh giặc tới cuối cùng họ không có chết. Họ vẫn đánh nhau. Và những người cộng sản chiến binh mà họ đánh tới cùng họ chết. Bây giờ trên này đã cuộc chiến chưa ngưng thì dưới cái cõi âm cuộc chiến cũng không ngưng. Mà ông nói chuyện với thầy, ông nói kêu vô đảnh lễ với ông tướng này, ông cho thấy ông tướng này bây giờ ông chán đời quá rồi, ông thành tướng rồi, ông nhìn thấy lính đâu qua đây coi như là không có gì đánh hết. Bữa nào ông nói với ông này giờ có gì hư hết rồi, ông nản quá rồi đó. Vô với mấy ông này ông thiệt nản quá, Nguyễn Phan Nam cũng trời ơi, mình bắn xuống mình chết đi rồi mà để cho nhìn thấy bên này chả có cái gì, toàn là coi như là buôn thần bắn thánh chuyên môn lợi dụng gạt cộng đồng. Yeah. Rồi nói những cái chuyện này như cái tôi không có phục đâu, tôi còn đánh này. Mấy ông này ông chết cái rồi là ông chết rồi, là ông kêu là lính đầu hàng, hết lòng tự tử bắn viên minh đầu hàng. Rồi bây giờ Phạm Nhân Phú được uống thuốc độc, tôi cãi cho cái Phạm Nhân Phú bắn nó không phải uống thuốc độc. Yeah. Ông kể hết. Thành ra tôi vô mấy ông này tôi chào thôi chứ tôi cũng phục. Mấy ông kêu tôi đừng đánh nữa, không tôi không phải là thua đó. Những cái chuyện mà người âm nó vẫn còn vui lắm. Thành ra từ nay quý vị biết là ổng mà ổng biểu đi tìm bà này rồi vô đây ở, ổng nói không ở đây, ở bên kia có đài tổ quốc kia. Thì giữa ở bên đây không được, ổng thích đủ hết. Mà ổng biểu đi tìm tôi là mấy năm trước chưa lập gì hết, đi tìm thầy này. Thành ra là ổng nói trước mà ổng tôi tin nhất là cái pháp hội thôi, pháp hội dược sư 70 mạng quý vị mà cũng tới 95 ngàn quý vị có tưởng tượng không. Thành ra bây giờ đó tôi là vững tâm lắm. Thành bữa đó tôi nói thì dịch cộng nó bắn tôi, nó bắn sao được con 3.000 lính nó đứng dạng hết rồi. Cái gì tin có thế giới người ăn dễ sợ luôn. Bà này là vợ của ông đó, cố viên cơ thành ăn lâm Long An là chết không còn một người mà ông còn sống. Dịch cộng nó treo cái đầu ông là hồi đó là bao nhiêu tiền à? Mà đánh ông hết đạn rồi đó mà bắn không trúng, tông không chết ông. Mà rốt cuộc rồi nó phải vô nó dùng dao nó đâm ổng. Thành ra cái chuyện này tôi nói cho quý vị, tôi bây giờ trở lại vấn đề. Bây giờ nãy giờ tôi nói cái đó là tại vì nói theo cái kinh điển và tiểu thừa đúng không quý vị? Bây giờ tôi nói, bây giờ nói tới cái mật tông nè. Mật tông thì tôi tụng chú nè. Bây giờ quý vị, thật ra cái câu mật tông Uống Mê Đi Bắt Duyên Hồng đó là cái câu đó thật ra giống như tương đương với câu Nam Mô A Di Đà Phật của bên Phật giáo. Bên mật tông họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để họ giải trừ tất cả những cái khẩu nghiệp, tất cả những cái ý nghiệp và thân nghiệp, và họ tụng cái đó thì họ khi mà họ bỏ bản thân họ tụng liên tục chết họ về mười phương cõi Phật, cõi nào họ muốn về cũng được. Thành ra người Tây Tạng gặp nhau chào nhau bằng câu gì quý vị? Om Mani Padme Hum. Và họ viết tất cả câu đó ở trên đó, còn mình ở đây gặp nhau chào nhau là A Di Đà Phật, phải không? Không khác. Bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, ở trong đây có những người tỳ kheo ni, những người U Bà Tát, U Bà Di mang thân con người, mà ở trong đó cái lòng là con thú, cái lòng là con quỷ dạ so, cái tâm là Atula, phải không? Cái tâm là loài súc sanh. Thì như vậy mình đã mang cái thân loài người thì phải có cái tâm loài người mới xứng đáng được là người sinh già. Hằng ngày tụng ba làm gì tôi nghĩ nè, phải không? Rõ ràng lắm. Quý vị Atula là quý vị mới có những người nổi sân, nổi sức thiện. Phật nói là dù là có mang thân tỳ kheo nhưng mà cái quả vẫn là Atula, chứ đâu có thể mà quả thân thành con Phật được, phải không? Còn quý vị mà tu đây là quý vị chỉ biểu tu phước thôi mà. Vô cái biểu Phật tử nè, đốt tượng đi con, xây chùa đi con, tiền ở nhà tụi con đừng có trả, hoặc mua cái nhà nhỏ nhỏ đưa cái tiền đó cho hòa thượng, hòa thượng xây chùa. Có những người dạy không? Như vậy là quý vị đang giải người ta tu thiên, mà tu tiên tu lên cõi trời có được thoát lên hồi sinh tử không quý vị? Không. Do đó ý ông này nó muốn hiện nguyên hình là sao? Ở trong đây có người là mang thân người, nhưng mà đã là trong người đó là con quỷ, mới rồi giết cha giết mẹ, mới hỗn hào với cha mẹ, có không quý vị? Làm sao xứng đáng đã đi Phật? Trong đây có những con người mà cái thân là thân người, mà cái tâm là cái tâm dạ so, hả? Trong đây có những người thân người mà cái tâm là cái tâm Atula. Trong đây có những người là thân người mà tâm súc sanh. Thành ra ý của Đại Thừa nói, hả, chúng ta mang thân người thì làm ơn cái tâm phải là loài người nhân lễ nghĩa thi nhân. Mới được xuất gia, đó là giảm theo tinh thần duy mang cảm thấy quý vị. Quý vị thấy rõ chưa? Mà khi mà hồi sáng này Diệu Hảo nó khóc vì nó nói cái áo cà sa này không thể nào phải xứng đáng, mình phải là có tâm Phật, tâm con người, rồi nó sẽ mặc cỡ. Thì lúc đó là sao? Sau khi mà Hạ Hoa Nai nó nghe kinh nghe pháp thì nó đã hiện nguyên hình. Nó hiện nguyên hình của nó là nó còn xấu xa, tâm nó còn quỷ quái, tâm nó còn Atula. Thành ra bây giờ nó chuyển, nó sám hối. Và khi nó hiện hình, nó sám hối xong thì tội từ tâm sanh vô tâm diệt. Bởi vậy ông Hòa Thượng kêu chế nó hiện nguyên hình đi, sám hối đi, ta sẽ khỏi giới cho. Hiểu chưa? Đó, hồi sáng này có mấy con ma quỷ hiện hình đó. Hiểu chưa? Giảng Đại Thừa là phải giảng vậy. Hiểu chưa? Thì ra là vậy. Mình là con người, đừng có cái tâm sát thủ đâu.
Sát thủ là giặc.
Quý vị thấy rõ không? Giảng của tinh thần Đại Thừa nó bao la rộng lớn, phải không? Yeah. Có những con vật, quý vị thấy rõ, một cái người mà đấu bò, người Tây Ban Nha, họ dùng cây kiếm họ đâm và chém cái con bò chảy máu. Mà khi họ mệt rồi, nó con bò thay vì giết, con bò lợi nó nhìn một cái sự tha thứ mà nó được phóng tới lên đây, thật đáng có quý vị. Thì như vậy ông kia là con người, nhưng mà trong lòng là tâm ma, tâm quỷ, tâm súc sanh. Con bò đó là một cái người mang thân súc sanh, mà trong lòng của nó là lòng của một vị Quán Thế Âm Bồ Tát, phải không quý vị? Thành ra về bữa nào quý vị gặp những con dâu mà nó ăn bây giờ tôi này tôi tụng bốn mươi đi bắt hầu bốn niệm hầu là nó hiện hình liền. Nhưng mà tại sao không hiện? Tại vì ông này tôi đủ cái lực để mà tôi tụng cho hiện. Mà sư phụ hồi sáng thấy tôi qua nghe sư phụ tụng đủ lực cái lăng nghiêm hồi sáng đó, quý vị thấy lăng nghiêm không? Hồi sáng này lăng nghiêm hay không? Tụng rất là hay, thần đức là lên tới cái lúc là tôi không biết bao nhiêu sự biết, tôi chỉ nghe vu 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 và tụng riết tới cái cuối cùng nó ngạn qua. Tôi thấy tôi không có nghe tiếng chư thiên nhiều, chư thiên không có xuống nhiều. Ngày cái thời lăng nghiêm của tối thứ bảy cái chiều thứ sáu không, sáng thứ bảy không có nhiều. Vì ở dưới đây có nhiều người giả dạng từ loài rồng vô đây, loài rồng là một loài súc sanh có thần thông, giả dạng làm tỳ kheo, giả dạng làm tỳ kheo ni, giả dạng làm cận sử nam, giả dạng làm tiểu sa nữ. Cho nên chư thiên không xuống. Rồi sáng nay do cái thần lực của thần chú Thủ Lăng Nghiêm, tu người phát nguyện cầu an mà, những người nội xứ cầu an, sát đạo dâm vọng tụng xong đệ thứ nhất là tẩy xong cái nghiệp sát sanh, tụng xong đệ thứ hai giải xong cái nghiệp trộm cắp, điều thứ ba là giải xong cái nghiệp là gì, cái nghiệp tà dâm, thứ tư là cái nghiệp trọng nữ, thứ năm vũ độ. Có phải quý vị những người mà quậy thầy, đi du khống cho thầy, là quý vị đang tội nặng lắm, cướp đi cái phước báo của nhiều Phật tử. Nếu quý vị được tung những cái tin bà tám, những cái personal scandal đồ, thì bao nhiêu người sẽ được đến đây để mà họ tạo cái phước diệt cõi trời, họ tạo cái phước diệt cõi cực lạc. Quý vị đang trộm cướp tài sản giảng sanh của hàng triệu người Việt đó quý vị ạ. Tôi nguyện cho tất cả nhiều đời nhiều kiếp. Tại sao tôi không đọc? Tôi đọc không có hay, mà tôi nhờ quý vị đọc. Tội từ tâm sắc quý vị đổi lên đầu của quyền thân tổ quý vị. Quý vị đổ lên rồi tôi dùng, tôi khai thị Lăng Nghiêm và thần chú Lăng Nghiêm. Hồi sáng này tụng tới cuối cùng tôi nghe, à thế ra là những con rồng, những con Atula, những con yêu quỷ, những loài giả so, nó đã hiện nguyên hết rồi, nó đã sám hối rồi, nó trở thành người. Cho nên các chư thiên, à đây mới là một pháp hội trang nghiêm thành tịnh. Và chư thiên xong tụng cái câu cuối cùng là tiếng Phạn và thầy phải tụng theo họ. Vùng bắn hết sạch như hướng tiếp. Vừa tụng xong thầy kêu Diệu Hảo lên, thầy cho con xuất gia để con giải được vấn đáp này. Diệu Hảo khóc và nói con xứng đáng. Thì như vậy Diệu Hảo đã hiện nguyên hình là một con người biết lỗi, biết phải, biết thương yêu và biết tôn trọng giáo là sai. Và như vậy dù không xuất gia nhưng mà đã xuất ra khỏi cái phiền não già rồi, phải không quý vị? Con xin đi tu, con chỉ xuất được cái thế tục gia, cắt ái, ly gia, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ chồng. Cái đó là cái loại tiểu thừa. Mà hồi sáng này con không cần xuất thế tục gia, mà con đã ra khỏi phiền não gia. Bây giờ ra khỏi phiền não gia, ráng nghe kinh Di Ma Cật để xuất khỏi dục giới, sắc giới và dục sắc giới là tam giới gia. Mà xuất ra về đâu? Xuất ra khỏi phiền não gia, xuất ra khỏi tam giới gia và xuất về gọi của Đức Phật A Di Đà. Ở trong đây lực của tôi trì chú mấy chục năm chỉ làm cho một con ma con khỉ nó hiện hình người trở lại. Tôi hiện từ đây sắp tới, từ từ nữa tôi thụng, từ từ quý vị sẽ thấy nhiều loài nó hiện nguyên hình, đúng không? Giờ thấy hiện nguyên hình chưa? Phép đại thừa là phép khai mở trí huệ, phải không? Thấy rõ chưa? Nghe đã đó. Và sát thủ con ma, con sát thủ đã bắn biến khỏi dương gian. Rồi tôi đã dẹp cho hiện nguyên hình của con nữa. Một con thú rồi lớp người đã bay ra rồi. Như vậy đó, kinh đại thừa là một bầu trời rộng mở. Mà hồi xưa mình chập vào đó mình chết, phải không? Nhưng mà hồi xưa đó tôi giảng kiểu này nó đâu có đi xuất gia đâu. Hồng 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 Đức nó đâu có ngu đưa đầu tôi cạo đâu, phải không? Phải không? Mình giảng kiểu này đâu có ông này vô đâu. Ông tôi đi sướng quá, chờ cho tới thời cơ chín mùi. Đầu tiên là đem pháp đại thừa giảng đủ thứ chuyện hết. Quý vị hồi xưa tôi lần đầu tiên có pháp hội ở trên chùa Nhật, tôi bắt đủ thứ, đi phải này phải kia, bên trái bên phải, tôi chấp đủ thứ. Vì chúng sanh chấp nên Di Ma Cật thì hiện chấp, vì chúng sanh bệnh nên tôi thì hiện bệnh, vì chúng sanh bà tám tôi phải thể hiện bà tám, phải không? Thành đâu giờ khung trời mở rộng, chúng ta thấy sao trước khi đến đây và sau khi đi nghe những bài kinh Di Ma Cật này, quý vị thấy có khác nhiều chưa? Khác nhiều chưa? Quý vị là thật thông sẹt hết rồi đó, hào quang đã biến hết rồi đó. Nhưng mà vì nó từ từ quý vị cũng thấy, chứ tôi thấy trong này hào quang chặt hết cái sạn này rồi, chặt hết cái chuyện này luôn rồi. Và trong này đó là coi như bây giờ đó là những cái loài mà quá xanh đó là nó đã trở về với cái loài người chúng ta hết rồi. À, thành ra quý vị thấy rõ một cái bầu trời rộng lớn của kinh Di Ma Cật, thấy không? Bữa nay quý vị thấy rõ cái bài pháp này, tôi nói xin lỗi quý vị, 1 triệu đô nó cũng chưa chắc nghe được, đúng không quý vị? Nhiều người có 1 triệu nhưng mà vẫn đỏ thôi. Anh có 1 triệu thì lúc chết mình bám vào 1 triệu nhiều hơn. Bây giờ quý vị có 100 ngàn chết quý vị không bỏ 100 ngàn, chừng nào 100 ngàn bỏ quý vị thôi, đúng không quý vị? Còn chúng ta hiểu được cái này, chúng ta giải thoát luôn rất nhiều sự đau khổ. Và bởi vậy hồi xưa tôi mới hiểu một cái ông thầy cũng đi ra ngoài phố, ông bác cũng đi, nói sao mà ở đây không có người ta, toàn là ma quỷ không, toàn xuất sanh không. Có cái ông thầy đó hỏi tôi nhỏ, tôi đi, tôi còn là tiểu, tôi đi ra tôi xin đồ ăn cho cái ký gì vậy, chẳng đi ngang cái bớ người ta sao mà đem kiếm ra người không có, mà chợ cả mấy ngàn người, chợ Sài Gòn vậy, nó kiếm con người không có, toàn là trâu bò chó má gì đâu không. Ông nói câu đó là ông chửi mình, thật ra đâu có người, thân thì là người mà tâm là cái gì ma quỷ hiện thời đó mà. Bởi vì thấy chưa, thành ra con gà của ngài Hư Vân, con bò của ngài Hư Vân, nó là mang thân xuất sanh, nhưng mà nó là tâm người trong đó, là nó là cái tâm của cái loài người, do đó ngài mới truyền giới. Và cuối cùng con gà trước khi chết còn niệm Phật ra cái rồi coi như là đi. Do đó bộ kinh này chúng ta thấy là nói tinh thần tiểu thừa thì chúng ta thấy nó khác. Một lúc học lớp ba trường làm, và cái tinh thần là tinh của những người mà giảng gì cho Bồ Tát, cái nhìn của Bồ Tát nó rộng lớn lắm. Và nếu mà giới tinh thần tiểu thừa là ngày hôm qua là tôi không có độ được nhiều người, tôi lợi dụng có một câu chuyện này để tôi đem ra, để mà tôi đóng một vở kịch, để mà tôi xóa hết, để tôi làm cho những con ma con quỷ nằm ở đầu đội lớp người ở trong này nó hiện nguyên hình. Mà hiện nguyên hình không có lẽ là tôi không cho nó tu, mà tôi bắt nó sám hối đi, rồi ta sẽ truyền giới. Giờ thấy hay không quý vị?
Nó hỏi mình là
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con có đứa con bị bệnh tự kỷ, bệnh bipolar, có nghĩa lúc nóng, lúc quá vui. Đúng vậy, khi nó lên cơn nóng giận, có khi nó kiềm chế không được, nó có khi đánh con. Như vậy con của con có tội hay không? Con phải làm gì để giải nghiệp cho con của con gái của con? Thật ra đó, mỗi cái nó đều là cộng nghiệp và biệt nghiệp. Nếu đứa nhỏ này mà nó sinh ra đời mà nó mồ côi, rồi nó tự ở trong cái trại mồ côi và nó không có ai lo cho nó, mà nó bị cái bệnh này, nó kêu là biệt nghiệp của nó. Nó khổ đó chứ không ai khổ. Đằng này nó sinh ra đời, nó làm con mình, rồi những lúc nó cơn lên mà nó nổi lên cơn, nó tự nhiên nó la, nó hét, hoặc là đánh đập mình, hoặc là nó không biết á, thì đó là cái nghiệp báo đời trước của con và nó cùng cộng nghiệp. Thì cái đầu tiên á, không có trị bệnh nào được, tất cả đều do cái nghiệp, thì con phải sám hối. Đầu tiên là con phải sám hối. Mà con vui vẻ, khi đứa nhỏ này đánh con, nó đánh, nó còn nhỏ lắm, nó không đánh với tâm ác, mà nó đánh là tại vì con làm cho nó đòi cái gì con không cho là nó đánh, mà nó đánh không ý thức được đánh mẹ là tội, vì nó là đứa con nít, thì đứa con nó không có tội, mà nó giống như con đang trả nghiệp cho nó. Có thể đời trước con cũng đã từng làm con cũng đã đánh mẹ con như vậy, và đứa nhỏ này nó bị một cái bệnh là coi như là đời trước, một là nó bán xì ke ma tí, hai là nó bán rượu. Thành ra cái nghiệp mà bán xì ke ma tí và bán rượu làm cho người ta điên đảo. Có phải mình bán rượu là người ta uống rượu về ưa chửi mẹ đánh mẹ không quý vị? Có phải mình bán xì ke là người ta phê lên, người ta không có thuốc, người ta chửi mẹ không quý cao không? Thì bây giờ cái quả của con thấy đời này con có ảnh, nhưng mà đời trước biết con đâu, con là rất điêu lên. Đó là giải thích nhân quả. Là những cái người mà uống thuốc của con á, họ bán nhà bán cửa vô đó để mà họ mua xì ke cho con á, thì giờ này giống như năm đời trước họ bán ra cái nhà 3 triệu để mà họ hút cho con, rồi sau cùng họ điên khùng như vậy không có thuốc á, thì con phải trả cho đủ 3 triệu, phải không? Còn nếu mà họ chỉ mà bán khoảng 30 ngàn thì con trả đủ 30 ngàn. À, hỏi đâu giờ con nuôi đứa nhỏ là được bao nhiêu ngàn thì tính thầy không có biết, cái chuyện đó con phải sám hối. Dạ, bây giờ trở vào kinh Di Ma Cần, tôi tiếp tục giảng vào kinh Di Ma Cần. Hình như là tôi giảng tới cái vừa qua là phẩm tu Bồ Đề, ngày hôm nay là tới Phú Lô Na. Quý vị nhớ là ngài Ca Diếp không có dám đi thăm ông Di Ma Cật, kế là một Kiền Liên không dám, kế là tu Bồ Đề cũng không dám, và bây giờ Phật đề cử ông Phú Lô Na. Phú Lô Na là cái người có biện tài gì mà đệ nhất trong tăng đoàn thờ Phật quý vị? Thuyết pháp. Mà có chỗ kêu là ngài là người thuyết pháp trong hàng dạng cái đời Phật quá khứ, ngài cũng là thuyết pháp số 1 luôn. Mà trong khi Đức Phật Di Lặc ra đời, ngài cũng sẽ là một cái người tỳ kheo trở lại thị hiện và thuyết pháp số 1. Phật bảo Phú Lâu Na Đà La Ni Tử, cái câu phải nói nguyên là Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử, dịch nghĩa đó, ông hay đi thăm bệnh ông Di Ma Cật. Ngài Phú Lâu Na bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con không dám tham lãnh đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Nhớ lại trước kia con ở trong rừng lớn dưới gốc cây, có nói pháp cho các tỳ kheo mới học, Lúc đó ông Di Ma Tạch đến bảo con: thưa ngài Phú Lâu Na, ngài nên nhập định trước để quan sát tâm địa của những người này, biết căn cơ họ là tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa, rồi sau mới nên nói pháp. Ngài chớ nên đem món ăn dơ quế để trong một cái bát báo, ngài chớ nên đem món ăn tiểu thừa để trong một cái tâm đại thừa. Ngài phải biết được căn nguyên. Ngài không nên, nghĩa là đem cái pháp tiểu thừa mà dạy cho những người có căn cơ đại thừa. Ngài phải dùng thần thông nhập định biết rõ tâm niệm của các vị tân tỳ kheo này, chớ để cho hoàng ngọc lưu ly lồng vào trong cái đống bùn nhơ. Ngài không biết được căn nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng pháp tiểu thừa mà dạy cho họ. Những người kia là duyên ngọc không có tỳ vết, chớ làm cho duyên ngọc có tỳ vết. Những người kia không có chấp pháp, bây giờ ngài dạy cho họ chấp pháp. Họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. Ngài chớ nên đem cái biển lớn để vào trong cái dấu chân con trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với ánh lửa đơm đốm. Ngài Phú Lâu Na, những vị tỳ kheo này đã phát tâm đại thừa từ lâu, vì lưu hồi sanh tử giữa chừng họ quên lãng, nay tại sao lại lấy phép tiểu thừa để dạy cho họ, làm mất chủng thử đại thừa. Tôi xem hàng tiểu thừa trí huệ cạn cợt, cũng như người mù không phân biệt được căn tánh lợi độ của chúng sanh. Lúc bấy giờ ông Di Ma Tạch liền nhập vào chánh định, làm cho và ông dùng thần thông làm cho những vị tân tỳ kheo này nhớ được 500 kiếp về trước. Mình đã từng ở nơi 500 kiếp của 500 Đức Phật dung trầm cõi đức. Mình đã từng thọ giới Bồ Tát. Mình đã từng phát tâm thành Phật. Hồi hướng về đạo vô thượng chính là chánh giác. Liền đó các ngài thấy được 500 kiếp, tâm lạc rộng suốt, phát tâm đại thừa. Khi ấy các vị tỳ kheo cúi đầu đảnh lễ lên trên ông Di Ma Tạch. Ông liền nhận và nói pháp làm cho tất cả đều trở thành Bồ Tát nhất sanh bộ xứ. Con nghĩ hàng thanh văn như con giảng cho cái nhóm tần tỳ kheo này 3 tháng, mà ông nào ông nấy càng giảng càng chắc. Có phải là mới vô phải không? Là mình dạy đó ha, là ăn á là không được ra tiếng. Cái này tôi bảo đảm. Ông thầy Châu này ông đã từng ở với các chỗ nơi có nhiều vị thầy đã dạy. Khi vào nhà ăn là ăn phải nghiêm trang khó quý vị. Là khi ngồi ăn á, họ bắt bàn tay là ngồi nhìn thẳng và nhai, không được lên tiếng, không được ngó bên đây, không được ngó bên kia, không được già, không được thô tháo. Ăn rồi ngồi đó tới khi nào mà tới uống nước rồi uống, khi nào mà để chúng ăn xong hết người cuối cùng mới được đứng dậy, có không? Bữa trước á, ông thầy không tàn ở ngoài chỗ tôi, ổng là thầy thiền sư của bà Thượng Trúc Lâm thành, ổng ở quen ở trong cái không khí thanh tịnh rồi. Ổng ở từ cõi thượng lạc, ổng về đây ổng thấy trời sẽ khỏi trời ưu quế đó. Tôi thấy cái đôi mắt ổng á, ổng ngồi ổng ăn dưới đây thì bạn này ổng ở kế bên tôi, ổng nhìn xuống, ổng nhìn xuống ông thầy để Châu, ổng nhìn xuống bà thì bà Sa Di Ni Hồng Hạnh. Ổng vừa ăn ổng lắc đầu, có không? Ông nói trời ơi, vậy sao nó vô đi nó tu chi vậy, chỗ này nó động quá chừng. Nhưng mà thật ra chỗ này mới là đạo tràng của Di Ma Tạch, phải không? Đói ăn, khát uống, mệt ngủ, có phải là ở trong cái pháp hội của thầy, đệ tử thầy nghe pháp thì nghe, vui thì cười, đúng không quý vị? Nếu quý vị không cười, quý vị trở thành con khỉ. Loài người hơn con khỉ là biết cười, con khỉ thì biết nghe răng. Hả? Có không quý vị? Loài người hơn cái loài vật là nhờ biết cười mà không cho người ta cười sao? Loài người hơn loài vật nhờ biết nói mà không cho nó biết nói sao? Như vậy là lục căn không đầy đủ, đâu có được thọ bắt con trai. Thấy chưa? Bây giờ nó phân tích ra đệ tử thầy ngon không? Mà đệ tử thầy không đeo mặt nạ, trực tâm là đạo tràng. Hả? Có sao nói vậy? Còn các chỗ khác á, bà Táo nói cho đã như này mà lên cái gặp thầy cái gì đà Phật. A Di Đà Phật, con hiền lắm, con chả có làm chi ác, con an mạnh công đức của Phật, xin ngài nhớ về nhà con ở số 108 đường Trương Minh Giảng, con có đầu tư ở đó cái tình lầu 4 tình tốn hết 2 triệu đô la, xin Phật vào đó an mạnh, con nói để nghe cho vui. Tôi nói cho quý vị biết đó, có sao nói vậy? Đệ tử tôi đó ha, mà vui là cười. Hả? Mà Trương Bát Giác là ăn như heo là hiện nguyên hình liền. Nó như vậy tôi mới biết bệnh nào tôi trị, tôi biết công chúa nào tôi trị, phải không? Người nào tâm địa như con rắn thì ở đâu ngộ đó cắn, người nào tâm địa con bồ cạp thì hiện có bồ cạp. Con bồ cạp là gì? có một cặp cái nghiệp nó là chết, dù nó đang ở ở trong cái chảo dầu tôi lấy tay tôi dớt ra, nó không biết là tôi đang cứu nó vẫn chết tôi như thường. Nghiệp của tôi là nghiệp Bồ Tát, có một cặp có chết thì tôi vẫn cứu, chết thì chết nhưng mà cứu vẫn cứu. Phải không quý vị? Mình cái nghiệp nó là có một cặp thì nó mình cứu nó hay mình đánh nó cũng chết như nhau, nó chẳng phân biệt đâu là tôn sư trọng đạo, đâu là hiếu dưỡng cha mẹ, phải không? Nó là con bồ cảm, nó đang ở trong cái chảo dầu mà dưới này cô Hồng Minh á, cổ gì không mang mắt kiếm, cổ đang lịch cái ra cái loài ra thì cổ đang xào xào xẹt xẹt, phải không? Nhưng mà chuẩn bị nó chết, chỉ còn có mấy phút nữa nó chết rồi, tôi xuống tôi thấy tôi thò tay vô chích luôn cái, ôi dạ, bỏ không được, thò vô chích cái nữa, ha? Sô cùng thì bà tự thân sư nói cái niệm nó là bồ cảm. Gặp ai cũng chết, người ân cũng chết, ân sư cũng chết, cái gì cũng chết hết. Và cuối cùng mình là cái nghiệp con là không lai là Bồ Tát thì con phải độ chúng sanh, nó chết chết mình thò tay thò, đúng không quý vị?
Dạ
hiểu chưa? Và xứ nào nhiều bọt cạp nhất? Arizona. Nhưng mà ngược lại với con bò cạp mà Arizona qua đây là những con bò cạp đã hết độc rồi. Còn những con bò cạp Arizona qua đây nó đã biến thành những gì? Biến thành rồng, tức là ngũ lông trong chúa. Mà biến thành rồng rồi thì chẳng bao lâu nó sẽ đợi sao nó được làm vua. Lông thể bất an. Ê quý vị, cái gì thấy rõ chưa? À, hiểu đạo chưa? Thành ra những con rồng nó đã biến hình người, tức là nó đã sám hối rồi. Những con bò cạp nó không còn chích nhau nữa rồi thì nó mới đến đây. Chứ bò cạp mà nghe pháp tức là bò cạp tu rồi đó quý vị. Tôi chỉ sợ là ở sau lưng của những cái áo tràng, những cái y, nó còn có những cái đuôi bò cạp mà nó giấu đó tôi không thấy. Cái đuôi bò cạp nó sao lưng có nhiều hầm, bây giờ cái gì xét coi cái đuôi nó mới rụng. Giờ nó biết thành tựu rồi. Tôi đang nghi, là Hồng Ngọc có nuôi một bò cạp ở bầy bụi tre đó, có không? Thành ra quý vị thấy rõ kinh Phật nó bao la, mà hiểu rồi mình vui thôi, thấy không? Quý vị thấy rõ là khi mà hiểu đạo rồi đó, mình thấy rất là không có chỗ nào mà buồn hết đó. Bởi vì vô tu tôi nói là cho hiểu nguyên hình hết. Bây giờ đó tôi vô đây tôi nói nè, trong đây đó là cái bệnh viện, phải không? Mà thị á là trị bệnh điên, kêu là tưởng tử tu viện. Đạo Phật là đạo trị gì quý vị? Tâm bệnh, thân bệnh là kiếm bác sĩ ra. Mà tâm bệnh vô đây kiếm thầy không lai. Mà tôi mới nói thế này, lúc đó mà trước khi đi á là mấy bạn mới nhớ nha, mình có bệnh gì vô thì mới khai sư phụ nha. Bắt đầu tôi đưa nó tờ khai bệnh ra, không chịu khai thì đương nhiên là bệnh gì cũng giấu. Ở nhà đó thì đủ thứ bệnh, ho nè, mà đủ thứ chuyện quý vị, có trường hợp máu, nhất là máu quý vị đó nha, nhức răng quá con, đau lưng quá con, nhức đầu quá con, tiểu đường cao máu, mà vô tới gặp bác sĩ hỏi không có gì, có không quý vị? À dẫu hết thì đó là những cái loại mà lên ngồi ăn nghiêm trang, đi vô gặp Phật thì cúi đầu xá, ha, đi a bên phải chân bên trái đủ loại hết á, kêu là bệnh nặng lắm là nó giấu, mà nó không kịp mà. Mấy thằng điên nó khi nào nó điên không quý vị? Nhưng mà mấy ông thầy kia ông vô nó vô đây nha, nội quy thứ nhất có bệnh gì thì không được nói ra dấu hết, có bệnh siêu vi gan cũng không được nói, có bệnh sida cũng không được nói, có bệnh ho gà cũng không được nói, có bệnh tai biến mạch não cũng có nói, ngồi đây nghiêm trang cho tôi. Thành ra ngồi trên đó thì ở dưới này ông bà thượng rất là vui. Tại sao ông bà thượng ở trong hậu liêm đâu có biết gì đâu, ở dưới này thầy kia khác, thầy kia lại giận mặt quá, thầy ông xuống ông lên mô Phật, các con giỏi quá, đi đứng phàm thai nói năng nhỏ nhẹ, phải không? Thì bao nhiêu mà vô đó điều trị bệnh mà bị nén đè làm sao cái gì, nó lúc đầu nó là nó bắt đầu mà tới thời ăn nó sẽ mới nghiêm trang, mà bắt đầu tu trong này nó cũng bị kìm kẹp rồi, bắt đầu lên ngồi thiền kẹp chân lên thì bệnh càng vô nén nữa, là vô nó ngồi một hai tiếng này. Bắt đầu về nhà cái bệnh nó sổ đâu, nó sổ lên ông xã, nó sổ lên bà xã, nó sổ lên bà già chồng, nó sổ lên bà già vợ, kêu là nó lạnh hòn đi quý vị, lạnh đủ. Còn vô đây cái chỗ này là cái chỗ để xả cho thầy, thành lúc ăn là cái lúc xả, thành thầy để cho đệ tử thể hiện nguyên hình, thầy biết đứa nào là bò cạp, đứa nào là rắn rít, đứa nào là trưa bắt giá nhìn biết liền, trưa bắt giá là mình nghe tiếng cạy cạy là chạy xuống rồi. nghe mấy cái kẹt là thấy mấy kia con cháy xuống rồi. Nói như vậy tôi thầm với gì xuống nha, nói là mình đi trước nha, phải đến trước nửa tiếng thì tụi nó không muốn làm tiếng là tụi con cháy vậy chứ. Tôi xuống trước tại cái bụng này bụng chưa có cháy rồi. Nghe pháp đại thừa là phải như vậy. Ông thầy Châu hồi xưa tôi biết tư tưởng không, ông thầy gì mua giảm quơ vậy. Có thầy Châu nó thiệt đi, tâm con á, con gặp thầy lúc mà ông Đạo Quang rủ con đi đó, trong đầu con nói trời ơi cái dưới kia đệ tử của thầy Trúc Lâm, tôi ngồi tôi giảng như người ta nói nhỏ nhẹ không bao giờ nhìn qua nhìn trái, ông thầy vừa liếc qua liếc lại quơ có không, có gặp đầu tôi tư tưởng nó nghĩ vậy không có
quên rồi nữa.
Nhưng mà nhờ quơ vậy mới kéo vô. Đậu ăn là thiện thủ kỹ thức của ông đó, đậu ăn không mất rồi có phải không, đậu ăn đậu ăn là dụ được ông đi phải không, mà vô đó tôi á, tôi biết cha này á, cha này qua là đi về đậu ăn mua vé, anh đi về Việt Nam á cũng tốn 10.000 15.000, thôi giờ qua tới sẽ đi giữ một lần với cho em thôi là biết. Đậu ăn à, nói xin lỗi nha, mà chị của mày nó bấm mở băng lên tao mở bạn, bà muốn đuổi tôi thì bà mở băng cái thẻ cầm lại thì tôi không đỡ này, tôi có nói câu đó không, sao tôi nghe nó rõ vậy. Cái ông quán không sao đi, anh đi thử lần tôi biết, tôi cho ông vô pháp địa tạng ở đúng không, đã bị vậy mà còn bạc đãi luôn, cho cho mày chết cho mày ở kia đẩy vô pháp địa tạng đuổi với ma, tôi nó thấy ma phải không, thấy ma ngược chạy. Nhưng mà ở mấy ngày sau cái ông thấy sung sướng cuộc đời, từ từ nếm được mùi pháp vậy. Hồi xưa là ở tu, hồi xưa là tu tiểu thơ, tu trong thanh tịnh, tu trong biểu diễn. Quý vị đang làm một người yêu tơ đó, tu chịu lúc này có thành yêu tơ, thành sale man, thành cái bà làm nail. Hi, how are you today? Nhưng mà vừa xong móc cho đụng mỏng khó rồi cho bắt đầu. Cái gì thế đó chứ. Nhưng mà ông vô rồi cái như vậy tôi luôn trong cảnh động. Là quý vị thích tu cảnh động hả? Tôi tưởng bây giờ quý vị đi chùa khác quý vị khó chịu không? Khó chịu lắm. Trời ơi, cò bó tù túng hộp trầm cái chồng cái gì cũng nghe dữ. Qua bên kia cái loại ra mà mình ăn á, nhiều khi ác xì cái cũng mất cỡ dồn lên, nhai mình mạnh cũng không dám nữa.
Nhỏ cái chuông đó là phải ngưng đó.
Dạ, nhỏ cái chuông phải ngưng, thành ra vô nó tu thời gian bệnh bao tử bao này bao kia đủ loại bệnh hết. Còn thầy cái bệnh nào ra thầy biết, thầy biết thầy, phải không? Mình vô mình cứ thật khai báo với bác sĩ bệnh gì đừng có giấu, tôi mới là đổi được, tôi mới khai báo rồi tôi tụng chú để cho hiện nguyên hình hết. Mình tuy được phước làm người nhưng mà nó chưa đủ làm người, mà nó còn những cái con này con kia nó ẩn ở trong cái người mình đó. Bởi vì tôi là phải trực chỉ, trực tâm là đạo tàng, mà từ cái trực tâm mới đi vô cái gì thầm tâm, mà từ cái thâm tâm mới đi vô cái gì bồ đề tâm được, thấy không? Còn tôi cho đệ tử tôi, còn cái gì tôi mà làm mè cũng chật, có phải riêu tơ cái đống chật không cái gì có không? Chưa mua nhà là lấy mercedes lấy xịn lấy chở ngọt ngào dẫn đi ăn, mà ngày nào ra cửa lấy rô một cái vào nhà, rồi chỗ này để uống nước, chỗ kia hư cầu gọi nó không có lời trả lời, cái gì đóng mặt nạ mà, phải không cái gì? Rồi thấy ra và thành xe men bán xe, nói ngon lắm ký xong công tác là nó lại. Thành ra tôi như thầy Thông Lai là trực tâm là đạo tàng. Như tôi bữa đó, thấy không, tôi tụng hộ niệm cho cái ông mà Michael Vinh Nguyễn, nó nói ổng là ăn à kỳ nhông kỳ đà cắt ké thịt bò rồi cá rồi ớt chim bơ, thì tụng chú tới đâu á là cái vợ thiệt tôn con nhỏ này nó có một cái nghiệp, nó thấy từ người ăn ổng hạ miệng thì nó bay từng con ra, cái nó đứng nó nói sư phụ con không tụng đầu tiên con thấy từ con bò nó bay từ miệng ra nhỏ bay lớn ra, sau một tuần kế con thấy con ớt á, bà nhảy ra nó lớn nó rắn dậy ra, nó nói là con thấy chút xíu nữa con thấy là những cái loại mà tôm cá bơi lội trong hồ nó được hiện ra, đừng nói nữa thầy thèm. Đủ rồi, ta đang hộ niệm nói cho thầy chạy nước miếng. Tại tôi trực tâm mà nói sao nói vậy, thầy nói kỳ vậy, tôi hỏi cái gì hả? Tôi đi ngồi ăn với Michael Hòa, ổng là người Công giáo, tôi ngồi bên đây. Rồi bữa đó như mấy người đi ăn có ăn không? Có, bên đây một vòng mười mấy người, có Diệu Thảo, có Diệu An, rồi bên đây cũng đông, tôi nhớ mười mấy người
lên,
chơi chơi chung đặt ngồi cái mai cùng quà cái thiệt tôn nó kêu một cái món gì ốc gì đó, ốc gì, ốc gì, ốc len xào dừa, nó thơm, mình ăn chay mình nghe nó rất tăng cái gì thơm được chứ. Hủ tiếu xào đồ biển ăn bên đây mình nước miếng nó chảy lùng lọt. Cái mai cùng quà không sư phụ thèm thiệt lắm, không thèm sao được, thả nó kêu mẹ cái món gì nếu ốc len mình hút được rồi, mày cầm miếng mày hút được rồi rồi nghe nó đã được chết. Nhưng mà sau đó là trực tâm, ai nói không thèm là sai. Đồ bên đây á, cua rau muối trẻ ra chỉ là mấy miếng mì canh, gà chiên bơ cũng mấy miếng đậu hũ, nói những cái món gì cơm gần da trẻ ra cũng chỉ miếng mà mấy cái miếng mà đợi như là cháo xưa, rồi gà quý phi cũng trẻ ra cũng là mấy cái muống là đậu hũ xì dầu,
như
là
cá
cũng bánh tráng lật ra cũng miếng đậu hũ cố là toàn là anh mặn nói ngay chai nó láo còn. Bên đây là thật, tôi nói thật. Bên đây rồi sao? Tôi nói vậy đó. Nếu mà giờ tôi không có thèm cái khổ được đặt thì tôi đã dậy trở rồi. Có phải là quý vị đều sợ cái món ăn chay ở quán độ này mà thèm cái món ăn ở trên tôi được đặt không? Chúng ta phải biện giảng sanh, tức là chúng ta có cái tâm mà nói thật đi. Nếu mà không sợ cái này, bởi vì tôi biết nó tính tôi vậy, thành ra tôi nói tôi không dịch lạc, tôi ở ngoài đi, làm hết dịch cộng tôi mới vậy. Rồi sao dịch cộng còn tôi trở lại nữa. Thành ra như vậy đó. Quý vị thấy rõ không? Nói cái đó cho người ta nhìn tay, nhưng mà nó trời ơi, tôi tu 30-40 năm nghe cái mùi này tanh lắm. Cái đó nói gì cái khoái, đó là hiện thân gì? Hiện thân một thầy tiền kheo nhưng mà lục căn không đầy đủ, là nói không đúng sự thật. Nghĩa là thấy màu, cái đó là cái đó là coi như là ốc ngon thơm vậy mà nó không thơm. Như này tôi bị thần kinh rồi chứ gì nữa. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, đem vô bác sĩ tâm lý để thử tôi thì xin tiền bệnh, mà đưa một cái dĩa ốc họ dĩa gì cái này hôi lắm đập thiệt rồi, phải không? Đưa dĩa gà chiên bơ với một bên dĩa rau muống cái nồng ngon, cái này ngon này rồi không này, thôi về đã tới tại người ta. Thấy rõ chưa? Lục căn không đầy đủ, đồ ngon mà thấy ra đồ dở, tự kỷ yếm thị, thầy bị đừng tự kỷ yếm thị. Giảng đại thừa là phải giảng như vậy đó quý vị.
Sao nói vậy người đó.
Thành ra bây giờ trở lại cái Phú Đồ Nam này. Có phải là hồi xưa ngày Phú Đồ Nam ngày giảng này, ngày là chính A La Hán rồi nha quý vị. Một trong thập đại đệ tử mà ngày đổ cho mấy ông tăng chị kheo này, ngày cái giảng đó là đời là khổ, là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biện ly khổ, quán tánh hội khổ, cầu bất đắc khổ. Phải không quý vị? Đuôi lý trong thầm khổ. Giảng cái đó thì mấy ông này có quán khổ. Con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, đó là phải giảng vậy hết. Cái gì mà khổ? Hả? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con là nợ, vợ quan gia, cửa nhà nghiệp báo, ai trói quý vị? Hả? Ai có quý vị vào trong cái công tắc đó? Tìm coi có phải một tơ nó nhào lại mày phải mua cái này không? Có. Cái khổ này do đâu? Tự mình, từ cái lòng tham của mình. Thầy đại thừa có nhà cũng đâu có khổ con. Hả? Tại sao khổ? Mình nghĩ rằng mình chấp vào cái đó khổ, không khi trong đó đó. Bây giờ con nghĩ nè, cái nhà sống có nhà, thắt có một, mà cái nhà nó sử dụng để làm cái gì? Cái nhà nó sử dụng để mà ăn chơi, tổ chức karaoke, cờ bạc, rượu chè, nói chuyện bậy bạ, cái nhà đó là khổ. Vì tạo dùng cái nhà đó để mà mình tạo nghiệp khẩu, vô ăn rồi tối về mua bia nhậu, uống bia nhậu rồi giữ lộn. Rồi tôi biết là những cái nhóm này như dân chủ tiệm neo, nhà này bà ở khu này bắt đầu cái mình đau vô mua nhà kia, chủ tiệm tranh giành nhau để hơn thua, rồi thấy người ta đeo cái hộp sòn lớn mình đó mình mua lớn hơn, rồi mình về nhà quê Việt Nam mình thấy mã mình ông già mình xây cái mã cách đây cũng có 30.000 đô, bây giờ thằng kia xây 100.000 đô, mình xây 200.000 đô, thì đua nhau tranh khổ, ai biểu mình đua nhau tranh khổ, tại mình hết tìm ra cái chìa khóa đó do cái lòng tham bằng lòng với hiện tại. Con mình nó tự nhiên mình muốn nó vào đại học, đâu có cần đâu, muốn làm bác sĩ. Con mình á, nó lỗ mũi nó không có cao, nhưng mà nó có hai cái lỗ để thở, nó không bị ung thư mũi là xong rồi. Con mình có hai con mắt này nó không có nó là hai mí, nhưng mà nó không có đuôi là được rồi. Phải không quý vị? Nó có hai cái lỗ tai không có lỗ tai thật, nhưng mà lỗ tai có ai chửi biết nghe được rồi. Hả? Bằng lòng với hiện tại đi, cái khổ này cho ai? Tự mình trói, tự mình mở, hiểu như vậy rồi là hết khổ. Con vợ này nó làm khổ mình, Họ sao vậy? Nó đi sao trai dạy sao khổ? Hồi xưa nó chưa về của mình không khổ, mà vợ của tôi là tôi khổ. Cái nhà này hồi xưa ai đóng phật đô, tôi giá cho nó phật đô. Nhưng mà giờ mình con mình mua, thời đó con tôi nó khổ thì có cái bùa gì? Hả, của mình là khổ. Như vậy quý vị thấy khổ thì phải chấp ngã mà khổ thôi. Quý vị thấy đó, từ đó chúng ta tu, chúng ta thấy Ngài nói là Phú Long Na, ông phải dùng cái tâm đại thừa, ông độ cho người đại thừa. Những người này 500 đời như chẳng hạn quý vị đây nè. Khi mà tôi giảng đại thừa tôi xem tôi coi, khi tôi giảng một cái thái với sạch đô xe, là cái thái đó những người đã có căn cơ đại thừa 500 đời mới được nghe cái gì mà cần, tôi giảng xong nữa. Rồi tôi nói là ai mà có tâm xuống đây nghe tiếp, thì cái nhóm đạo quan đưa 15 người đó đi lên đây, cái người nào mà đến lần thứ hai chịu khó đi xa lần nữa, người đó đã 1000 lần ở trong pháp hội Đức Phật. Rồi mai mốt đó tôi chẳng hạn như ngày mai này mà tôi hứng tôi mở một cái nào nữa, người nào đến đó, người đó đã từng có chủng tử đại thừa 1500 đời, thì để coi cái trình độ họ bỏ, họ dám bỏ cái tiểu. Cái tiểu là gì? Là những cái nhỏ. Những cái nhỏ là gì? Việc làm. Họ nhiều khi họ tiếp 500, 300, 400, nhưng mà đi nghe những bài pháp đại thừa như vậy vô giá đâu quý vị. Như vậy kỹ thuật thiện xảo, thầy cho đệ tử của thầy dùng thần thông, thầy có thần thông, thầy là một người phàm tăng, thầy cho đệ tử tự do xuống dưới ai muốn nói muốn giỡn muốn cười muốn làm gì thầy không có bắt gì hết. Thì nghe nó nói gì mình đi đi, mình là mình chỉ đi ngang đi lại, cái mình nghe đứa này về đứa kia kia, mình biết nó có cái nghiệp tập khí trần lao. Nếu mà đệ tử mình đó nó có cái nghiệp gì, từ từ mình tìm cái phương tiện mình trị bệnh. Thành ra nó phải biết căn cơ. Dùng thần thông là gì? Ông nói phải nhập định. Nhập định là gì? Nhắm mắt lại. Thần là tinh thần, thông là sự thông minh của mình. Để gì? Để mình tìm coi người đệ tử bệnh gì. Như thầy, người ba, nếu mà thầy không dùng thần thông nhập định của một cái người phàm tăng thì thầy sẽ lột y trong ba bốn bà này quậy nhau. Có một người trong hai nhóm, giữa nhóm của Diệu Hảo và cái nhóm Như Bình Như Châu và Hồng Liên, phải có một người phá hòa hợp tăng phải ra đi, đó là tiểu thừa. Nhưng mà trong đó với con mắt của thiên nhãn, ô cái này là quan gia trái chủ ba đời trả lại, cao lên nữa pháp nhãn. Mấy người này vì có những cái người chưa hiểu nhau, vì bảo vệ Phật pháp, họ muốn giữ cái đó, vì cái tâm họ cỡ này họ sợ cái cô dược phẩm lên là có chuyện. Đó là dùng pháp nhãn để nhìn phân tích sự việc. Cuối cùng thầy dùng cái một cái là quế nhãn, à thầy nói phải dùng cái khe này để mà mình dùng cái khe này để mình có dịp mình giảng pháp đại thừa, để mình phải lôi ra những cái con người mà trong tâm họ là những con ma, là con rắn, là con bò cạp, là yêu tinh, là rồng, là atula, lột hết. Và cuối cùng thầy biến những cái đó để trở thành, họ biến thành một con người chân thiện mỹ, họ ra khỏi nhà phiền não, họ cao hơn xuất gia một bậc. Diệu Hảo ngày xưa chỉ ham được xuất gia, ra khỏi thế tục gia, ngày hôm nay không muốn ra khỏi thế tục gia mà đã ra khỏi phiền não già. Thấy rõ chưa? Cao hơn một bậc. Thành những lời kinh trong này Phú Lô Na, ông phải dùng tâm nhất định. Các vị mà A-la-hán, họ bình thường họ muốn có thần thông, họ phải nhập định, đúng không vậy? Định thần để mà gì vậy? Thầy không có thần thông, thầy ngồi, tối đó thầy ngồi thầy giải thiền. Nhưng mà trước khi mà thầy muốn lọt mấy người vô bẫy thì hù dữ lắm. Hù dữ dội lắm. Trong này sẽ có lột áo đuổi đi, trong này sẽ không được giảng sanh. Trước khi mình gầy bẫy mình hù dữ đi, hù cho nó chạy tóc lọt vô, chạy vô đây cái rồi cái mình giật cái là nó có thiền nguyên hình liền. Vậy hả? Sao cô lên cô đó sao mà trở đi nhà thương? Sợ lòi trái tim không sao, cái là lòi người. Tức là lòi ra cái gì, cái đuôi gì con gì, đuôi ra thì chết. Thành ra khi mà thầy coi những cái bộ phim của Mỹ đó mà nó chiếu thì cũng thấy là pháp hết. Tự nhiên cái thằng cái đó đang là con người đẹp trai chút xíu nổi giận nên cái mình lội chỗ này là con này, lội con kia. Với cái gì quý vị, nó là phim kinh dị nhưng mà thằng nó thầy quá, đúng không quý vị? Trong con người ta tự nhiên nó lội. Quý vị thấy có những bà vợ rất là đẹp, những ông chồng rất là tự nhiên là thư sinh, nhưng mà khi họ nổi điên họ biến thành là Atula, thành là quỷ ma gian ác, có không quý vị? À, giờ quý vị hiểu nó hiện nguyên hình liền. Rồi bây giờ cái giờ cúng mà tôi giảng mới tới Phú Lâu Na thôi. Vì thấy còn nhiều ông nữa. Trời ơi, kinh này nó tới mấy trăm trang, giảng nhưng mà mấy hai pháp hội không nghĩa lý gì hết. Nhưng mà tôi sẽ chào hàng tiếp, thấy không? Rồi
giấu gì mất?
Hả?
Giấu gì mất?
giống bớt mà mai mốt mình xuống vô xa mình thêm vào trường mình giảm một cái phần nữa, yeah. Cái mình giảm phân nửa thôi, cái mình đèn mình chờ cái pháp mùa đông đó mình té về đây phần đuôi. Đó là mình đang hiện ra là có con yêu yêu tinh quỷ sứ trong người mình. Ma giáo đó, thấy rõ chưa? Cái tâm đó là tâm ma ở trong người của một ông tỳ kheo đó, thấy không? Bây giờ thấy rõ khi mình hiểu ra chúng ta dễ nhìn người rồi. Rồi tới Phú Long Nam rất là vui. Thành ra một câu nói của vị Bồ Tát độ được bao nhiêu ông thành Phật, mà câu nói của vị Thanh Văn toàn là chấp nhất đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng chỉ là chứng A-la-hán rồi bay lên ở Niết Bàn, chả có làm lợi chúng sanh gì đó. Rồi thôi bây giờ con gửi lời tạm biệt quý Phật tử. Bây giờ tới cái giờ chúng tôi có đồ ăn vô lên dưới đây. Chúng ta tới giờ cúng cho quý vị mà gửi sớ mà ở trong cái sớ cầu siêu quý vị giữ cho thầy nhớ nha. Rồi thầy sẽ cho quý vị đổi sớ khi thầy cúng. Thì chúng ta sẽ tụng kinh A Di Đà trang 92, tụng hết phần đó qua phần cái cúng dâng. Nó cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ là 11:05. Tôi sẽ gửi lời chào tạm biệt quý vị, hồi hướng quý vị, hồi hướng cho cái thầy pháp này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng cho người trên mạng họ biết cái thời gian nào trở lại. Bây giờ là 11:00 coi như kém 5, chúng ta cúng xong cũng là 12:00 mấy rồi, thì chúng ta tới giờ thọ trai, rồi sau đó tôi sẽ cho trở lại là 3:00, 3:00 xong tôi xiết một thời pháp nữa, rồi sau đó tôi cho hoàn mãn đó 3:00. Nhưng bây giờ phải cúng dâng và cúng con cho những người đã gửi sớ cho cha mẹ, anh em, vợ chồng đã quá giảng ở nhờ công đức ở trong pháp hội đại thừa này, thì các người đó sẽ được coi như là về các cõi lành.